Chuyện thứ 92 là chuyện câu chuyện nói đến vấn đề là đứa bé thích kẹo. Cái câu chuyện này kể rằng có một người nhũ mẫu bế một đứa trẻ đi đường, và đến một lúc thì cái người nhũ mẫu này mệt mỏi vô cùng, rồi dựa gốc cây bên đường nhưng mà ngủ quên đi. Thì bây giờ có một người đi ngang qua, người này mới cho đứa bé kia một viên kẹo. Thì đứa bé khi có viên kẹo ăn đó, thì cái hương vị ngọt của cái viên kẹo đó làm mê hoặc cái đứa bé, và nó chẳng có buồn để tâm gì đến mọi thứ khác nữa. Cho nên vì như vậy mà người kia cứ một cách tự do tháo gỡ tất cả những cái mà dây chuyền vàng bạc anh lạc gì đó, mọi thứ mà quý báu đeo ở trên người đứa bé lấy sạch hết và đi mất. Thì cái lời bàn của câu chuyện này nói rằng là người xuất gia cũng vậy, thích đến những cái nơi mà gọi rằng là náo nhiệt để mà tìm cái lợi dưỡng. Mà những người này không biết rằng do vì như vậy mà bị sặc của phiền não, đoạt mất đi công đức, giới bảo anh lạc, chẳng khác gì là đứa bé kia vì tham cái vị ngọt mà mọi thứ của cải của nó đều bị người ta cướp mất. Câu chuyện này nói lên một cái tinh thần rằng mình cũng như là một cái người mà tu học đi trên một cái con đường dài, đại khái cũng giống như rằng là thầy Tâm Nguyên nói nãy, qua cái lời miêu tả của Tăng Tử nói rằng là nhậm trọng hy viễn hành, cái người hành đạo là người gánh nặng và đi đường xa. Đi đường xa là bởi vì cái việc mà hành đạo đó là chỉ có chết đó nên mới ngơi nghỉ được thôi. Thành ra cái con đường mà mình đi và cho đến chết mình mới được nghỉ thì đương nhiên con đường nó là xa. Còn ví phỏng như ở cuộc đời này mình làm cái gì đó thì cũng đến một cái tuổi nào đó hay một thời gian nào đó là mình được phép ngơi nghỉ. Nhưng mà vấn đề đạo thì không có được ngơi nghỉ, gánh nặng. Gánh nặng đó thì nếu mà nói theo Phật Pháp đó là gánh vác nhất thiết chúng sinh, gánh vác cái si mê, cái ngã chấp này của mình đó, là làm sao để mà diệt nó đi, và gánh vác chúng sinh cũng như cái ngã này đó, làm thế nào để mà gánh nó qua bờ bên kia. Thành ra đi cái con đường hết sức là xa. Chẳng hạn như mình thấy là còn hơn cả tinh thần của Nho Gia mà Tăng Tử nói, thì làm gì có một cái con đường nào của Nho Gia mà ví bằng được với con đường dài lê thê hun hút mà không có chỗ cùng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thành ra vấn đề mà nói rằng ở đây đi trên đường xa nó mỏi mệt, thì cái người tu hành thì đi, mình tu hành một đổi mà gánh nặng như thế, đi đường xa thì đương nhiên rằng là có đôi phút nó mệt mỏi, cũng giống như câu chuyện mà sư phụ kể cách đây mấy ngày, câu chuyện mà hai thầy trò đi với nhau á, mà ông trò phát Bồ Đề Tâm rồi một lát thấy nặng quá, thấy nặng quá chịu không được thì ra thối tâm. Thì ở đây là cũng vậy, thì đi đường xa là mệt mỏi, mệt mỏi thì ngủ quên đi, thì ngủ quên đi là tượng trưng cho cái vấn đề mà gọi rằng là mình vong thất Bồ Đề Tâm, hoặc giả rằng là ngủ quên đi là ở cái chỗ rằng nó mất cái vấn đề của định huệ đi, tức là nó thất định, là nó cái tâm trí của mình nó không còn quan sát gì được, nó bắt đầu mê rồi, thành ra ngủ quên đi, nó thành ra nó mê đi rồi. Thành vì như thế đó mà mình không có bảo vệ được cái thân tâm này nữa. Đấy, cái thân tâm này của mình thì nói chung cả cái thân cái tâm này nó là cái đứa bé đó. Thì tuy rằng là phàm phu thì nghĩ rằng là thân tâm này là ta, nhưng mà kỳ thật ra thì từ thân cho đến tâm đó thì là của ta, tâm của ta, thân của ta. Và thì đã của ta thì đương nhiên là chẳng phải là ta. Thành ra vì vậy thì ta cũng vẫn có cái vấn đề mà thấy được cái tâm của ta hay thấy được cái thân của ta, và cũng nhận ra một cái phần nào đó cái sự mà thiện hay ác của thân và tâm, và mình cũng thể là lèo lái tất cả những cái thứ như vậy. Tại vì đôi khi mình cũng thấy rằng dường như rằng là mình với tâm cũng có xung đột với nhau ghê lắm. Đó. Anh có đôi khi mình muốn khống chế cái tâm mà khống chế không được. Thành ra thì cái người mà tu hành đó là cái người mà làm thế nào có thể điều ngự được thân tâm. Thì khi mà nói rằng làm thế nào mình điều ngự được thân tâm, điều ngự thân tâm tức là điều phục và nuôi dưỡng và dạy bảo. Thì điều ngự nuôi dưỡng là dạy bảo đó, cái thân tâm này của mình là dạy bảo như là một cái đứa bé vậy đó. Thì mình ở đây cũng giống như đại khái ở đây một cái ngã này hết sức là vô hình. Thì cái tôi ở đây đó là giống như nhũ mẫu vậy. Thì tôi làm thế nào để tôi điều phục cái thân tâm này, tức là tôi điều phục cái đứa bé này. Đứa bé này bao gồm cả thân tâm. Thì cái khi mà mình điều phục thân tâm thì mình thường xuyên cái vấn đề là quán tâm, là gọi cứu sát tâm tính. Thì khi cứu sát tâm tính rồi á, thì mới đưa đến tất cả những cái hành động ở nơi thân. Nhưng mà đến khi mà mình phong thất cái sự quan sát đó, tức là chẳng hạn như là nói là khi mình tu định huệ, tức là mình phải thường xuyên quan sát. Thế nhưng một khi mà mình ngưng cái thường xuyên á, tức là ngưng cái định lại á, thì đương nhiên cái quan sát của mình nó lúc khởi lúc diệt, mà nó không có thường hằng nữa. Đấy, cái khi mà lúc mà cái sự quan sát của mình nó diệt đó, tức là đồng nghĩa với cái định của mình nó đang còn thất tán. Thành ra người ta chỉ thấy rằng nhược tồn nhược vong, nói như lão tử đó, trung sĩ đó, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, là khi nghe lúc thì nhớ lúc thì quên, đó là cái hàng mà trung. Thì khi mà thoạt nhớ thoạt quên nó chỉ là do ở nơi cái vấn đề gọi là định lực không có vững. Tức là định lực có lúc á thì định hiện, một lúc thì định diệt. Mà kỳ thật mà nếu mà định mà đã có lúc hiện có lúc diệt thì định nó phi định, thì định nó có định. Cho nên vì như vậy đó, tu định là một cái vấn đề cũng căn bản ghê lắm, nhưng mà phần đông đại đa số cái người tu học đó, họ không có để ý, và họ cứ chỉ khi nào họ cũng lặp đi lặp lại là giới là căn bản hoặc là huệ là căn bản, nhưng mà họ không có bao giờ chịu chú tâm đến một cái gọi rằng là nằm ngay chẳng giữa đó, mà cái đó vẫn là một cái vấn đề mà thành tựu cho giới và cho định. Thành ra giới á mà lúc có lúc không á thì cái giới đó phi giới, huệ mà lúc có lúc không nó huệ đó phi huệ, huệ đó vẫn lúc có thì là sáng sủa minh bạch, mà cái lúc mà không á thì u mê ám ám tế ngu si. Giới cũng vậy, lúc có á thì rất là lương thiện, mà lúc mà mất á thì đương nhiên là bất lương. Và giới của Đức Phật thực tình ra làm gì có cái chuyện mà giới mà lúc có lúc không, huệ của Đức Phật cũng làm gì có chuyện mà lúc có lúc diệt. Anh huệ và giới của Đức Phật là thường hằng bất biến. Như vậy thì thấy rằng là giới và huệ đó phải lập lấy định làm nền tảng. Nhưng mà nói như thế thì thực sự phải biết rằng là giới định huệ cái nào cũng là nền tảng của cái nào hết, mà nó không thể nào mà phân được ra làm ba cái. riêng biệt để tu hành, như là cái người học đạo thường suy nghĩ là chỉ cần tu giới thôi, chỉ cần cái lim dim mà thọ giới xong rồi làm đúng những cái bổn phận nó phải xong, mà còn chẳng có lý gì tới định hay là huệ thì chẳng khác là người ngu ăn muối ăn con vị à. Thành ra do vì như vậy, tuy rằng là cố gắng giữ giới cả một đời đấy, nhưng mà giống như là nãy giờ mấy thầy mấy cô phát biểu là rất dễ phạm, là chỉ hờ một chút xíu thôi là có thể phạm ngay à. Cũng như là mình thấy rằng là 92 câu chuyện trôi qua rồi là đều nói lên cái tinh thần rằng là 92 cái lý do để người ta có thể phạm, qua 92 cái điều mà ví dụ nói trên. Thì như vậy đây là chỉ là những cái mà ví dụ để tượng trưng thôi, chứ còn thực sự thì người ta phạm thì là rất là nhiều. Cho nên ở đây cái người nhũ mẫu, tức là chúng ta đây khi tu hành nó mà vong định đó, thì giới và huệ tán loạn hết, thì giới mất và huệ tán. Thế là đó là cái ý là bị trộm nó cướp đi, là tại vì một khi mà định tán rồi á thì cái giới đó đó thoạt có thoạt không, mà một khi mà thoạt không á thì là lúc mà nó nếm kẹo đấy, tức là nó nếm ngũ dục ấy. Còn khi nó có giới á là cái lúc mà nó từ chối ngũ dục. Thành khi nó từ chối ngũ dục nó thì con người ta nó suy nghĩ là cuộc đời á, nếu mình từ chối ngũ dục nó thì mình là một người ngu dốt dại khờ. Tại vì dục là cái lợi của thế gian, tại sao mình lại từ khước? Nhưng mà nếu lý luận như vậy á, thì hãy nên lắng tai nghe câu chuyện này, là nếu mà hưởng dục thì chẳng khác gì là đứa trẻ này hưởng kẹo, mà chỉ vì hưởng kẹo mà mất hết những cái thứ mà tài bảo mang ở trên thân, quý báu hơn một viên kẹo rất là nhiều. Thì cũng thế, nếu mà một khi mà mình vong định đi đó, cái giới của mình thất đó, mà khi giới thất là đồng nghĩa, lúc mà nói giới thất là đồng nghĩa với lúc mà mình đang còn nếm kẹo của ngũ dục, mình đang ăn kẹo ngũ dục. Và khi mình ăn kẹo ngũ dục giới thất đó, thì là gọi là khó phục hồi những cái giới khác lắm. Bởi vì giống như đứa trẻ, kẹo không ăn thì thôi, không tẩu thúi đó. Mà dân chúng đại đa số ở ngoại quốc qua đây ăn chúng tàu hũ thúi á là không còn biết đường về nữa, chỉ còn có nhớ có cái xe tàu hũ thúi đó thôi. Thành ra mình phải hiểu là một khi mà người ta đã ăn vào rồi đó ha, người ta đã nếm được cái vị rồi đó, thì người ta sẽ bị gọi là mê, tức là nghiền. Tức là 2-3 ngày trôi qua mà không có cái mùi đó thì mình cảm tưởng như là mình soi gương thấy cái mặt của mình nó dễ ghét, lời nói của mình nghe nó nhạt nhẽo, ý tưởng của mình nó thấy nó sao mà lạc lõng bơ vơ, cho nên cần phải mau mau đi tới cái hàng tàu hũ thúi để lấy lại sinh lực. Thế bây giờ mình mới soi gương thấy mặt mình nó mới hồng hào, nói năng nó mới thơm tho, nó mới có ý tưởng. Thành thử một khi mà đã nếm cái mà vị đó của ngũ dục á, thì đương nhiên rằng là nó sẽ bị một cái tác động, cái là ghiền. Mà khi ghiền như thế đó ha, một khi đã hưởng một cái chút dục rồi, sau đó tỉnh táo lại một cái trì giới lại, thì nó sẽ lâm vào cái tình trạng đó, cũng sẽ có một cái lúc mình lại thèm, mình sẽ bị cái sự mà gọi là cái vị đó, cái xúc cái vị đó nó khởi lên và mình lại thèm thuồng. Cho nên một người nào mà nó nói rằng tay đã nhúng chàm rồi đó, thì là nó cứ tái phạm hoài à. Cho nên sắc dục cũng vậy, mà thực dục cũng vậy. Thế mà đã đụng vào rồi á thì nó khó nhả ghê lắm. À, nó có nhả cũng chỉ có một thời gian thôi, rồi nó lại thèm thuồng trở lại. Thành ra thiên hạ thì cho rằng dục đến với mình mà không nhận thì thật là ngu dốt. Thế nhưng kỳ thật ra cái lý luận mà khôn ngoan nói trên nó là một cái lý luận mà khôn ngoan đầy ngu dốt, là sẽ bị cái vị đó làm mất hết tài bảo, tức là định sẽ bị phân tán. Là bởi vì đến cái khi mà nếm xong thỏa mãn rồi á, thì bây giờ nó lại thỏa mãn rồi, chán chê rồi, thì bây giờ lại thấy giới với định trở lại. Nhưng mà một thời gian cái cảm giác đó nó sẽ sinh trở lại, và thèm thèm thì khi thèm á sẽ phá bỏ định và giới, tại vì lúc đó chống không nổi, thành ra sẽ phá tan cái định, phá tan cái giới đi, thì đương nhiên là huệ cũng có nữa. Thành ra cứ suy nghĩ rằng đó, thôi một lần chót đi, một lần chót rồi hứa, hứa là lần này lần chót rồi. Nhưng không bao giờ có cái lần chót hết đối với lại ngũ dục. Thành thử khi mà miêu tả rằng là cái người nhũ mẫu này nó mà ngủ mê, nó là miêu tả nên những cái phương diện nói trên đó, và khi đứa bé nó mà nếm cái viên kẹo, khi mà nó tiếp nhận cái viên kẹo đó thì cái đứa bé đó nó sẽ chỉ thấy có một cái điều như vậy thôi, vì nó ngon ghê lắm và nó say sưa thôi, và nó không còn thấy mọi cái thứ xung quanh nữa. Thì nó giống hệt như là cái người mà tu học cũng vậy, một khi đó mà họ đắm vào trong cái nữ sắc, hoặc là họ đắm vào trong một cái thực dục, hay là đắm vào trong những cái mà hưởng thụ nào đó của ngũ dục bất kể, thì họ không còn thấy xung quanh nữa. Và điều đó thì dễ thấy lắm, bởi vì mình dễ nhận ra cái đó nhan nhản mà, không phải là một trường hợp mà hy hữu gì đâu. Mình cứ trải qua một thời gian tu tập thì mình cũng sẽ thấy ngay trước mắt mình những gọi rằng là đồng đạo của mình mà nhiều khi bị ngã gục, hoặc giả rằng là bị dính vào những cơn ghiền đó, thì mình cũng nhìn thấy ngay những cái vấn đề nói trên đó đó. Cái này chỉ lấy tàu hũ thúi thí dụ chứ không phải đà đảo tàu hũ thúi nha, nó an tâm cứ việc ăn thôi không sao, chỉ lấy thí dụ cho nó thực tế thôi, chứ không đâu tụi con ngồi dưới nghe xong rồi mai đây không dám ăn, nghĩ là ăn nó tội lỗi không có đâu. Thành ra mình sẽ nhìn thấy những cái người xung quanh mình đó, mà họ bị những cái mà dính vào tất cả những cái ngũ dục đó, mình sẽ thấy một điều, họ không còn biết ai và thấy ai nữa. Cho nên sư phụ thấy thiên hạ nó ca một cái câu mà nó đúng ghê lắm á, đúng cả đời lẫn đạo, thì mình cũng thấy được là đạo cũng nhìn nhận như vậy, là tại sao thế giới đông người mà anh chỉ thấy riêng em đó. Đúng vậy á, nó đuôi hết trơn à, nó mọi người nó đuôi hết, con mắt của nó chột đuôi đến độ nó thấy còn có người à, nó đúng ghê lắm á, mà nó đời nó nói đó nha, chứ không phải là Đức Phật nói, là đời nó nói, là đời nó tự thú. Và sư phụ thì cũng gật gù ghê lắm, mình thấy là giác ngộ, cái anh chàng nào nói nó giác ngộ. Cho nên sư phụ cũng viết cái bài mà về cái cầu lục hòa đó, sư phụ cũng có nói đó mà, cũng nói là những cái đôi lứa đó nó ngủ quên trong nhau, nó tưởng đâu là đời nó chỉ cần có nhau thôi, và nó không biết rằng là nó muốn hạnh phúc đôi lứa đó nó cần phải biết bao nhiêu sự trợ giúp của những người xung quanh, nó quên, mà nó muốn cho người ta nó giúp đỡ nó một cách hoàn hảo để cho đôi lứa nó được hạnh phúc đó, thì nó cần phải bảo vệ thiên hạ, giúp đỡ thiên hạ, để thiên hạ được bình an giúp mình, nó quên như vậy, nó chỉ ngủ quên trong nhau thôi, nó không có nhớ cái gì hết, nó không có biết cái gì hết, nó đuôi mù như vậy. Thì nó giống hệt như cái đứa bé khi nếm kẹo này, khi nó nếm kẹo rồi thì nó đuôi hết trơn rồi, tức là nó không còn biết rằng là, nghĩa là nó mất cái gì hay là ai làm cái gì nữa, nó không còn biết nữa, thì nó đuôi mù như vậy. Thì như thế mới thấy rằng là như cái người tu hành đó, mà một khi mà tìm tới những cái chỗ nào đó ồn náo hay là đông đảo gì đó để mà kiếm lợi hoặc là kiếm hưởng thụ, thì những người đó, đó nghĩ là mình đi tìm nguồn vui để giải trừ bớt đi cái khổ của sự tu hành, coi là tự thưởng cho mình tu hành kham khổ nhiều rồi, bây giờ tự thưởng cho mình một chút xíu hưởng thụ đó, xứng đáng. Rồi khi mà mình đi tìm tất cả những cái sự hưởng thụ nói trên đó đó, là mình đang còn để cho giặc phiền não nó lột trần trụi hết, thì y chang vậy thì mất hết. Cho nên Cho nên giống như nãy thầy Dũng mà nói cái vấn đề mà nhắc lại trong kinh Di Giáo mà Đức Phật nói rằng là mà người tu hành nên tránh xa những cái nơi mà ồn náo tục lạc để cho cái tâm của cái mình, tâm của mình nó thanh tịnh, thì là tránh xa tất cả những cái dục lạc như vậy đó. Thì cái đứa bé đó đó ở trên mình nó đeo đủ thứ, thì cũng ví dụ như rằng là ở nơi tâm của mình đó, nó mang đầy những cái mà giới pháp, thiện pháp, nó mang đầy những cái pháp tu hành, nào là lục ba la mật, nào là 37 phẩm trợ đạo, nào là tứ đế thập nhị nhân duyên, vân vân đẳng đẳng. Nhưng mà một khi mà nó bị cái viên kẹo của ngũ dục á, mê hoặc rồi đó, thì toàn bộ những cái pháp đó đều mất hết, đều bị giặc phiền não nó lột hết. Thành ra khi mà mình tự thưởng mình là tự mình giết mình, mà mình lại suy nghĩ rằng là tôi là tu hành bao nhiêu năm rồi, trời ơi tôi mấy tháng liên tiếp niệm Phật đã ê ẩm người hết, thành ra bây giờ tôi đi chơi giải trí một cái cho nó lấy sức rồi đằng mà để mà sang năm tôi tiếp tục đi đi đi, đi lạy lại. Thế nhưng mà tôi đâu có dè rằng là công phu tôi đi lạy bao nhiêu tháng đó đó, tôi chỉ mới có đi hưởng thụ đâu có 1 2 ngày nó sạch sành xanh chẳng còn vốn liếng gì hết. Tôi không ngờ như vậy. Cũng giống như đứa bé cũng vậy đó. Nó bảo vệ tài sản trên người nó bao nhiêu lâu nay, xong nó thấy nó bảo vệ nó giữ vững được rồi, bây giờ nó đi gọi rằng là nhận nhận quà tặng của kẻ khác, nhận những sự mà hiến cúng của kẻ khác như là kẹo bánh như vậy sập, thì nó mới bị lột sạch. Tại vì khi mà nó đã dính vào ngũ dục thì thế giới đông người nó cũng chỉ thấy có cái đó, còn nó không thấy gì nữa hết. Thành ra nó trở thành cái vấn đề mà coi thường thiên hạ, gọi là chân cháo trai, tức là không còn biết tàm biết quý là cái gì nữa hết trơn á. Là lý do tại sao vậy, là tại vì giống cái đứa bé này này, khi mà nếm kẹo đó, thì nó chẳng còn biết cái gì nữa hết rồi, thì nó đắm mê ở trong tất cả những cái như thế. Vì vậy mới biết rằng khi mình tu hành nó như là hồi nãy sư phụ nói là cái vấn đề định nó là quan trọng vô cùng. Nhưng mà điều người tu nó là trong cái cuộc đời sư phụ đụng độ mình thấy ít có ai mà để tâm đến cái chữ định lắm, mà người nào cũng mở miệng ra nói như một cái máy vậy, nó giới 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 thôi à, mà không có nói định. Nhưng mà phải hiểu rằng là giới mà không có định đó thì cái giới đó không có cách gì làm chính giới được hết trơn này, trước sau cũng mất. Mà cái giới đó là phiền não nó coi khi thường, nó được bày đặt, nó nói vậy đó, nó nhìn bị đặt giữ giới, nó nói vậy đó, nó nhìn nó khinh bỉ, nó nói giới gì bao nhiêu giới đó. Nó nói rồi cứ ngàn giới nó cũng chẳng coi ra cái gì hết. Nhưng mà nếu giới có định á, thì nó ngán, thì chỉ cần 5 giới thôi mà có định á, là phiền não cũng sợ nữa. Nhưng mà bây giờ có thọ nghĩa là thêm đi tìm giới ở khắp nơi hết, thọ thọ giới Phật chưa đủ, thọ luôn cả giới của Bà La Môn, thọ luôn cả giới của Nho Gia, để thọ hết giới trên trần gian này, nhưng mà thiếu định phiền não nó cũng coi thường vô cùng. Thử nghĩ xem những cái người thọ giới đó họ giữ được bao nhiêu giới trong cái số giới họ thọ, họ toàn là tuyển chọn thôi, tuyển chọn một số giới đếm trên đầu ngón tay, hành trì những cái giới đếm trên đầu ngón tay, đâu hành trì trọn vẹn giới đâu. Anh ra làm sao mà giặc phiền não nó không coi ra cái gì, mà lại đã vậy đó lại còn nhược tồn nhược vong. Cho nên giặc phiền não nó khi thường vô cùng, vì vậy cần phải có định. Cho nên chính cái lẽ đó mà Khổng Tử mới khen những cái người hiếu học là người có định. Do đâu mình biết như vậy? Bởi vì Khổng Tử ban về học trò của mình 3.000 học trò, Khổng Tử nói duy nhất trong đó có một anh thôi, Hồi giả, là Nhan Hồi, là cái anh Hồi đó. Kỳ tâm tam nguyệt bất vĩ nhân, kỳ dư nhật nguyệt chi yên nhi dĩ hỷ. Còn lại bao nhiêu 2.999 anh thì chỉ giữ được một ngày cho đến một tháng tối đa, giữ tâm này không có trái với nhân, còn chỉ có anh hồi hồi giả, kỳ tâm tam nghiệp bất vĩ nhân, 3 tháng liên tiếp không không có trái với nhân. Có nghĩa là nhan hồi 3 tháng mới ngủ một lần, và mấy tay kia là mỗi ngày mỗi ngủ. Đó, anh mà khá lắm đó, là 1 tháng ngủ. Nhưng mà bây giờ đó, hồi chưa chắc sánh nổi mới thầy Chiếu. Thầy Chiếu có thể thức nhiều đêm không sao hết á. Thành ra ở đây mình thấy vấn đề là như vậy, là cái kỳ tâm bất vĩ nhân nó là chứng tỏ cái sức định. Thì bây giờ mình có thể, nếu mà nói rằng là Khổng Tử mà mình nghĩa là gọi rằng là chuyển thành hệ thống, từ nho chuyển thành cái hệ thống của Phật, thì mình có thể nói rằng là nếu vậy thì cái người nào mà có thể cái kỳ tâm nó mà tam nguyệt mà bất vĩ bồ đề đó, thì cái người đó là người vĩ đại. Nếu mà nói rằng là thiên hạ thì ai cũng phát bồ đề tâm hết, nhưng mà thử nghĩ xem giữ được bồ đề tâm trong vòng mấy phút, tôi cũng không dám nói ngày đâu, tay nào ngày là mình thấy siêu. Đi siêu nó mấy phút, thiên hạ phát bồ đề tâm đi, phát bồ đề tâm lại, phát tới phát lui, nhưng mà rồi ngủ vùi. Mình thấy thọ bác quan trai cũng phát bồ đề tâm, thọ giới này cũng phải phát bồ đề tâm, làm gì cũng phải phát bồ đề tâm, nhưng mà phát vừa mới xong là gục xuống ngủ liền, là trái liền. Cho nên sư phụ mới nói là phát tâm trên mặt nước, là cái tâm mới phát nó mất liền, là phát tâm ở trên mặt nước, tức là chữ viết trên mặt nước, tức là khi mới viết bồ đề tâm, viết từ đâu mới viết đến chữ đề chữ bồ cũng mất. Không thấy đâu hết, viết đến chữ tâm là bồ đề cũng còn, là nó mất hết rồi. Thành thử ra cái câu chuyện này có thể nói đến cái vấn đề rằng, tuy rằng nói đến cái vấn đề rằng cái đứa bé mà nó thích ăn kẹo nó sẽ mất hết, nhưng mà cũng cái vấn đề mà thật ra là chủ yếu là vấn đề ngủ. Ở đây nó có nêu lên hai một cái vấn đề chính ghê lắm ở trong cái câu chuyện này, là vấn đề là người nhũ mẫu ngủ quên và đứa trẻ ham ăn kẹo. Thì chính người nhũ mẫu ngủ quên đi, thành ra đứa trẻ kia không có ai chỉ bảo, thành ra nó mê ham kẹo. Thành ra một khi mà mình vong thất bồ đề tâm thì mọi cái hành động gì đó của mình nó cũng trở thành mang nghiệp hết là vậy. Đấy, như vậy thì cái câu chuyện này rõ ràng là nhấn cho mình đến hai cái ý nghĩa ngủ quên, là nói đến cái vấn đề nhắc nhở rằng là luôn luôn cần phải tỉnh thức, luôn luôn cần tỉnh thức, chứ luôn luôn nó là định. Tỉnh thức mà không có luôn luôn, tức là nói là tôi tỉnh lắm đó, một ngày tôi tỉnh 8 tiếng đồng hồ, có 16 tiếng kia, sao 16 tiếng kia không có tỉnh, mình đâu có khoe được là mình tỉnh như vậy được. Tỉnh là phải đồng với cái nghĩa là luôn luôn, thành ra huệ là phải có định, huệ là phải luôn luôn. Còn nếu mà mình nói tỉnh, tỉnh kiểu đó, tức là mình nói huệ kiểu đó thì thiên hạ nó sẽ phì cười. Tức là tôi chỉ có trí tuệ khi nào mà tôi mà nghe giảng hoặc là tôi tụng kinh thôi, còn bình thường ra thì là huệ nó đi đâu ấy, thì vậy đâu phải là huệ. Huệ thì phải là thường trụ, bất biến, luôn luôn. Tức như là tỉnh thức, là người nói là tỉnh thức, Đức Phật dặn dò là tỉnh thức giữa quần mê. Không có nghĩa rằng là mình kia nó mê rồi mà mình dậy sớm hơn chút, mà mình ngồi dậy xong mình nói ôi da tôi là người tỉnh thức giữa quần mê. Mà tỉnh thức giữa quần mê có nghĩa là mặc cho chúng nó ngủ bao nhiêu tiếng, ngủ vui đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn thức thâu đêm. Đó, hỏi thầy Chiếu vẫn thức, tỉnh thức. Tỉnh thức giữa quần mê. Thì cái tỉnh thức đó là nói trên cái vấn đề như vậy, nói trên cái vấn đề rằng là luôn luôn tỉnh thức. Thì tỉnh thức đó chỉ cho cái vấn đề của tỉnh thức đó, là luôn luôn cảnh giác mình và luôn luôn nhận chân để mà đề phòng. Thì cái tinh thần đề phòng là giới, cái tinh thần mà luôn luôn cảnh giác để thấy mọi sự đó, đó là huệ. Đó. Anh trong cái tỉnh thức đó là bao gồm giới mới huệ, nhưng cần phải luôn luôn định. Thành ra như thế đó, cái chữ tỉnh thức đó là tuy nói tắt nhưng mà luôn luôn phải có cái chữ luôn luôn tỉnh thức ở trong thì mới gọi là tỉnh thức được. Cho nên giới mới huệ mà ly định ra bất thành, không thành tựu gì hết thật. Anh chính vì cái đi lãi như thế đó để đề cập đến vấn đề một khi mà mất định một cái á, rất là ngủ quên á, thì cái đứa bé sẽ mất giới mất huệ, tức là tâm của mình. Nên khi mà mình không có gọi là điều phục thân tâm trong mỗi một niệm thì cái tâm đó của mình nó sẽ phan duyên với ngũ dục, mà cả thân tâm, một khi tâm đã phan á thì thân bắt buộc phải theo, thân theo tâm như là xe theo vật kéo. Cho nên vì như thế á, thì tự nhiên rằng là thân tâm nó phải vướng vào trong ngũ dục thôi. Và khi nó vướng vào trong ngũ dục rồi á, thì đó là cả một cái vấn đề mà gọi rằng là tháo gỡ, nó là một cái vấn đề rất là khó. Là cái vấn đề là cái ngũ dục nó có một cái lực rất là mạnh. Thật tình ra á, thì nó đối với lại một cái người mà có giới định huệ thật sự thì nó chẳng có là cái nghĩa gì hết. Thế nhưng mà nó mạnh ghê lắm, cũng giống như bây giờ mình nói là ma túy đi, thì đối với mình chẳng có lực gì cả. Nhưng mà đối với những cái anh mà ghiền rồi á thì nó có lực kinh dị. Nó điều khiển và nó là thượng đế của mấy cái anh mà ghiền. Nhưng mà đối với mình á thì chẳng nghĩa lý gì. Thì vậy ngũ dục dưới con mắt của tổ sư, đừng có nói đến là chư Đại Bồ Tát hay chư Phật, ngũ dục chẳng có lý gì, chẳng có là một cái gì đáng sợ hết. Mà chư vị tổ sư coi thường ngũ dục, cũng hà huống là các vị Đại Bồ Tát cũng như là chư Phật. Thế nhưng mà mình chúng sinh cái mang tiếng cái chữ mà chúng sinh, mình nằm ở trong cái hàng chúng sinh là hàng nghiện ngập, và cái hàng đó là hàng nghiện ngập. Cái người mà xuất gia tu hành và cái người mà vào trong cái trại mà cai nghiện, nhưng mà cai rồi nhưng mà cũng thỉnh thoảng đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên, điếu để hút, biết không? Đó. Rồi bây giờ muốn cai cho nên đào đất chôn nó xuống đất lấp đi để cho mình cai, nhưng mà một đồi nó thèm quá thì đào đất moi lên, cho nên nói là đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên, nó đang vác lên rồi hút. Thành thử ra người xuất gia giống như cái người mà chấp nhận sự đi cai, còn thiên hạ là những người mà là hả? Cho đi cai là dại, là ngu. Mình đang còn phê sung sướng khoái lạc giống như bay bổng lên trên mây quên trời quên đất, sung sướng hạnh phúc ghê lắm, nhưng mà quên đi rằng những cái hạnh phúc đó đó nó nhược tồn nhược phong, mà một khi thiếu nó đó thì nó hành hạ chịu không nổi. Cũng như có ngũ dục rồi á, mà khi không có ngũ dục nữa nó đau đớn đau khổ vô cùng, nó hành hạ vô cùng, từ sắc dục từ thực dục nó thèm ghê lắm, mà nó hành hạ mình vô bờ bến. Thành ra nó không phải thực sự là hạnh phúc, mà nó là một cái thứ mà báo hiệu nên cái vấn đề rằng là nếu mà mình thấy nó là hạnh phúc là biết ngay mình là một gã nghiện ngập, một cái gã mà gọi rằng là làm nô lệ cho cái cảm giác nói trên đó. Và trái lại những người đi cai đó là những cái người mà tương đối gọi rằng là có phát sinh một cái trí tuệ để biết rằng thà từ bỏ cái hạnh phúc đó, đó để mà được vô số sự an lành, còn hơn là bám víu vô một cái chút cảm giác gọi là hạnh phúc nhưng mà phải chịu bao nhiêu sự áp lực khổ não bởi chính cái gọi là hạnh phúc đó tạo nên cho mình. Thế nhưng chỉ có cái vấn đề là trong khi mình đi cai á thì lại cũng có những hai cái hạng người, một là cái hạng mà dõng mãnh đủ sức để mà cai, còn hai là cái hạng mà cai một đồi chịu không thấu rồi leo leo rào trốn ra, hoặc là ở trong trại cai lén lút hút sách Tuy là vẫn ở trong cái trại cai ấy, nhưng mà lén lút hút sách hoặc là leo rào trốn ra ngoài để mà trở lại thành một cái gã nghiện ngập vì chịu không nổi cái cơn hành hạ của cái sự mà khát dục nói trên nó, như là kẻ mà khát ma túy ấy. Nó cũng hệt vậy thôi. Anh vì như thế mình là có hai cái gọi là để mà đề phòng qua cái câu chuyện này, là cái vấn đề gọi là đề cao cái cảnh giác mà là luôn luôn, tức là dựa vào cái sức định. Mà cái người tu thường thiếu sót cái vấn đề định kia lắm, lơ là kia lắm, mà không có ai nhắc tới hết vậy. Và cái vấn đề gọi là giống như kinh Tứ Thập Nhị Chương nói vậy, người tu hành như là người mặc áo rơm, mà sắc dục hay là ngũ dục nó giống như lửa. Người mà đã mặc áo rơm á, thì đừng có bao giờ bén mảng tới gần lửa, bởi vì nó sẽ dễ dàng bắt cháy ghê lắm. Anh ra vì như vậy, đừng thấy ngũ dục là kẹo, và đừng bao giờ mà suy nghĩ trên cái vấn đề rằng mình công đức tu hành bao nhiêu đó rồi thì hưởng chút dục không sao. Đừng nghĩ như vậy. Mà khi mà là hưởng một cái á, thì nó sẽ mất hết tất cả mọi cái thứ mà giới đức, thiện pháp, các đạo phẩm, đạo quả, thấy đều tiêu tan hết. Cho nên đừng có một cái người nào mà nhân danh bất cứ cái gì mà nói rằng là mình thưởng công cho mình sau những ngày tháng tu hành ê ẩm cả người, hay là nhập thất bao nhiêu tháng nay rồi, tu ghê lắm rồi, thành ra bây giờ ra đây đi chơi thoải mái, ăn nhậu cho nó đền bù lại những cái ngày tháng tu hành. Mà khi mà nghĩ đến cái chuyện mà gọi là đền bù cho những ngày tháng tu hành là biết ngay là phàm tăng, phàm phu xuất gia. Đấy, mình coi tu hành là cái gì mà mình phải đền bù, mà mình phải hiểu là chính cái sự tu hành đó, đó là cái vấn đề mà đưa đến cái sự khinh an hay là an lạc cho mình, khinh an an lạc thanh tịnh cho mình. Chứ tại sao mình lại nghĩ nó là một cái gì đó mà khổ hạnh hay là hành xác mà mình phải hy sinh, cho nên bây giờ mình đáng được bồi thường bằng tất cả những cái sự hưởng thụ nào đó. Anh suy nghĩ như vậy là biết ngay rằng là những cái người đó thường xuyên ngủ mê, thường xuyên bị bệnh mê ngủ, không hề thức tỉnh bao giờ hết.
Chúng sinh đều trọng thành Phật.